Ba.
Chúng ta đã nói về sự thấu hiểu hành động của mình, về thái độ của mình và nội dung của ý thức mình. Bao lâu chúng ta không hiểu tính chất và cơ chế của ý thức này mà từ đó ta hành động, thông qua đó mà hành vi cũng như tư tưởng của ta diễn ra thì tôi cho rằng chúng ta cứ mãi bị lúng túng, mơ hồ, cứ mãi sống trong một cuộc chiến triền miên giữa chính ta và ngoại cảnh. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được hòa bình, một cảm giác sâu lắng về sự an lạc nội tại trong một thế giới ngày càng điên rồ, nơi có quá nhiều bạo lực, tàn nhẫn, dối trá và tranh chấp. Chúng ta cần thiết phải hiểu vấn nạn to lớn này của cuộc đời. Bây giờ, chúng ta cần biết điều được mệnh danh là quan niệm duy vật. Quan niệm duy vật có nghĩa là xem xét cuộc sống với tính cách là vật chất. Vật chất trong sự vận động và biến thiên của nó, vật chất cả trong dạng ý thức và ý chí. Chúng ta phải đi vào vấn đề để xem liệu có gì cao hơn vật chất chăng và liệu ta có thể đi xa hơn nó chăng. Đây không chỉ là một thứ tiêu khiển và nghiên cứu hàn lâm mà là một sự tra vấn sâu xa, liệu chăng tâm ý chúng ta và toàn bộ đời sống xã hội, kinh tế và tôn giáo của ta là hoàn toàn vật chất, phải chăng tất cả mọi dạng tồn tại, kể cả ý thức và ý chí, là sự vận hành và biến thiên của vật chất? Chú thích: như bạn đọc sẽ thấy, Krishnamurti nêu lên một quan niệm khác về vật chất. Theo tác giả, tất cả những gì bị quá khứ, thời gian quy định đều là vật chất cả. Điều đó có nghĩa tư tưởng, ký ức, ý thức cũng là vật chất. Điều này cũng phù hợp với quan niệm sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của Đạo Phật. Đối tượng của sáu giác quan này, sáu trần, được Krishnamurti định nghĩa là vật chất, tức là không chỉ là hình thể, âm thanh thôi, mà tư tưởng, đối tượng của ý, cũng là vật chất. Trong đoạn này, tác giả nói về chủ nghĩa duy vật, là nói về vật chất trong nghĩa rộng này. Vì thế, chủ nghĩa duy vật mà tác giả nói đến không liên hệ gì với duy tâm, duy vật như ta thường hiểu. Hết chú thích. Chúng ta bị điều khiển bởi sự cảm nhận vị, mùi, xúc giác, vân vân. Chúng đóng một vai trò to lớn trong đời sống chúng ta. Bộ óc, nếu bạn xem xét nó, nếu bạn biết rõ hoạt động của nó, cất chứa trong các tế bào của nó, ký ức, xem chúng như kinh nghiệm và tri kiến. Những gì mà những tế bào này cất chứa là vật chất, thế nên tư tưởng, khả năng suy nghĩ là vật chất, và bạn có thể hình dung về cái kia, cái khác với vật chất, hay dùng tư tưởng mà đoán chừng về cái kia thì nó vẫn là tư tưởng, vẫn là vật chất thôi. Chúng ta biết rõ mình sống trong một thế giới vật chất dựa trên cảm nhận, ham muốn và xúc cảm, và chúng ta cũng xây dựng một ý thức, nó vốn cũng là sản phẩm của tư tưởng. Chúng ta phải biết điều đó nếu ta không mơ mộng mà đi vào vấn đề một cách sâu xa và nghiêm túc. Và khi biết thế, chúng ta cho là phải có một cái khác, một cái nằm xa hơn vật chất. Thế là tư tưởng bắt tay vào việc xem xét cái khác đó. Thế nhưng khi tư tưởng xem xét cái khác thì nó vẫn là vật chất. Thật là quan trọng phải hiểu điều này, vì tâm hồn của chúng ta quá lãng mạn, tất cả mọi tôn giáo của chúng ta đều dựa trên cảm xúc và lòng mơ mộng. Sống trong lĩnh vực nhỏ hẹp của tâm duy vật, chúng ta muốn có một cái gì lớn hơn nằm bên kia. Đó thật là một ham muốn hiển nhiên, thế nên tư tưởng mới xây dựng một cấu trúc với ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ về Thượng Đế, về cái kia, về cái vô hạn, về cái phi thời gian, vân vân. Thế nhưng nó vẫn là sản phẩm của tư tưởng và vì thế nó vẫn là vật chất. Chú thích, cũng như trong sự ồn ào, ta mong có sự im lặng, nhưng ta lại la hét, yêu cầu chấm dứt tiếng ồn, tiếng la hét cũng vẫn là sự ồn ào, hết chú thích. Thế nên, tư tưởng tạo ra một dạng nằm ngoài, nằm trên, và cho rằng dạng đó, hình ảnh đó, mẫu hình đó là phi vật chất. Thế nhưng, dạng hình đó là sản phẩm của tư tưởng, hình ảnh lý tưởng đó vẫn là sản phẩm của tư tưởng, nên nó vẫn là vật chất. Nếu bạn đến Ấn Độ hay bất cứ nơi nào ở phương Đông, người ta nói với bạn là họ thừa nhận điều này. Thế nhưng họ vẫn cho là có một bản thể cao hơn, có một ý thức siêu việt ngự trị lên vật chất hay dung chứa vật chất trong mình. Cũng như tại phương Tây, bạn nói đến linh hồn, họ gọi nó bằng từ Sanskrit, Atman, tiểu ngã. Thế nhưng cái tiểu ngã này, cái ý thức siêu việt này, linh hồn đều là sản phẩm của tư tưởng. Tư tưởng là vật chất, dù cho vật chất vận động theo hướng nào, vào trong, ra ngoài, vươn lên khỏi bản thân nó thì vẫn là vật chất. Thế nên, vấn đề đặt ra là, phải chăng tâm thức có tính chất cơ giới, tức là trong tâm bạn thì phải chăng tư tưởng, tình cảm của bạn, các phản ứng, lòng trách nhiệm, mối quan hệ, phương pháp, ý kiến vân vân của bạn đều có tính cơ giới cả, tức là phản ứng dựa trên điều kiện, dựa trên ảnh hưởng của môi trường cả. Nếu đó là toàn thể tâm thức thật, thì chúng ta sống trong một tù ngục vĩ đại, không sao trốn thoát được. Đây là một vấn nạn của con người từ xưa nay. Con người biết mình sống bằng cảm giác, bằng ước mong của mình, bằng xúc chạm, bằng thèm muốn, dù đó là nhục dục hay trí thức hay một cách khác nữa, và vì thế mà đặt câu hỏi, liệu thế là hết hay sao? Thế là nó bắt đầu nghĩ ra thần thánh, thượng đế vô thượng, ý thức siêu việt, vân vân và vân vân. Khi đã nghĩ ra và chiếu hiện ra một dạng hình, thì con người theo đuôi nó, nghĩ rằng mình rất tâm linh, mình rất ngoan đạo. Thế nhưng sự tôn thờ cái mà nó gọi là thượng đế hay chân lý chẳng qua là sự tôn thờ sản phẩm của tư tưởng, mà tư tưởng chính là vật chất. Hãy xem người ta đang làm gì, hãy xem giáo đường, đền đài và nhà thờ làm được gì cho ta, cho mỗi người trong chúng ta. Hãy thấy sự lừa dối to lớn mà con người được mớm, mà nó cho là tâm linh phi thường. Khi người ta thấy rõ điều này một cách nghiêm túc thì đó là một cái sốc, vì con người bị tước đi tất cả mọi ảo tưởng. Nếu đã đi đến đây, ta sẽ bắt đầu vấn hỏi liệu có một sự vận hành nào khác với sự vận hành của tư tưởng không? Làm sao tìm ra được nó? Nếu ta cố tìm một cái gì nằm ngoài vật chất thì ta phải xem xét lý do của sự tìm kiếm đó. Phải chăng cái lý do đó là tìm cách chạy thoát khỏi tình trạng này? Lý do hàm nghĩa động cơ thúc dục. Phải chăng tất cả mọi tầm cầu của con người đều có động cơ? Nếu thế thì gốc rễ của chúng đều là sự tìm kiếm nguồn vui hay sự trốn tránh, sợ hãi. Hay nếu gốc rễ của chúng xuất phát từ sự bất mãn với cái đang là, thì nó tự chiếu hiện lên câu trả lời của bản thân mình. Do đó, muốn tầm cầu cái khác, tâm tôi phải vắng bóng mọi lý do, mọi động cơ. Chúng ta đã và đang nói, tâm phải chuyển hóa, không phải chỉ là sự thay đổi nông cạn, mà là một cuộc cách mạng sâu sắc trong tâm mới giải quyết được những vấn đề do tư tưởng sinh ra, dù nó có tính chất tôn giáo, kinh tế, xã hội hay đạo đức. Nếu ta thật sự nghiêm túc, không bẩn cợt, không đùa giỡn với trò lý thuyết có tính chất hàn lâm hay với các thứ triết lý do tư tưởng bày ra thì ta phải quan tâm và hoàn toàn dấn thân với vấn đề chuyển hóa nội dung của ý thức, vì rằng nội dung là yếu tố làm nên ý thức như ta đã nói. Ta đã nói, người quan sát chính là vật bị quan sát và hễ có một sự phân biệt giữa người quan sát và vật bị quan sát, giữa tôi và không phải tôi, thì có tranh chấp ngay. Sự tranh chấp này chủ yếu chỉ là sự phí phạm năng lượng, và khi bạn nhìn vào vấn đề này và thấy người quan sát chính là vật bị quan sát thì bạn loại bỏ mọi tranh chấp và bạn có một năng lượng to lớn vì nó không còn bị mất mát trong sự tranh chấp nữa. Năng lượng này có thể nằm trong lĩnh vực của tư tưởng hay là một thứ năng lượng hoàn toàn khác với tư tưởng. Với một tâm thức còn bị đè nặng, còn bị quy định, còn bị hình thành bởi tư tưởng mang tính vật chất thì liệu có một sự vận động nào khác với sự vận động của tư tưởng không? Muốn xác định, ta hãy xem nguyên nhân của sự tìm kiếm. Chỗ nào có nguyên nhân, chỗ đó có thời gian. Nguyên nhân sinh ra một kết quả và kết quả lại trở thành một nguyên nhân của một cái khác. Xét điều này thực sự không khó vì nó chính là đời sống của chúng ta. Nó chỉ khó nếu bạn xem xét nó như là một cái gì nằm ngoài đời sống hàng ngày của chúng ta. Hãy nói cách khác, cái gì là đạo lý, là đạo đức? Phải chăng đạo đức là một điều gì tạm thời? Phải chăng nó chỉ là tương đối? Hay đạo đức là tuyệt đối? Đối với chúng ta trong thế giới hiện đại này, đạo đức chỉ là tương đối và sự tương đối hầu như đang hủy hoại chúng ta. Thế nên ta hỏi, đạo lý là gì? Có một đạo lý tuyệt đối không? Có một tâm không bao giờ sân hận trong bất kỳ trường hợp nào không? Có một trạng thái hòa bình toàn diện, một hòa bình tuyệt đối không bao giờ bị quấy nhiễu không? Người ta có thể sống mà hoàn toàn vắng bóng mọi thứ bạo lực không? Hay bạo lực cũng tương đối, là tâm sân hận được biến tướng thôi, vân vân. Thế thì đạo lý là gì? Nếu bạn đánh tôi và tôi đánh trả và sau đó xin lỗi nhau thì đó là tương đối. Nếu tôi có một cái cớ để ghét bạn, để không thích bạn hay hung hăng với bạn thì cái cớ này sẽ làm hành động của tôi không được toàn thiện và vì thế mà thành tương đối. Có cách nào sống mà vắng bóng lý do, vắng bóng nguyên cớ không? Vì hễ bạn có lý do thì cuộc sống lập tức trở thành tương đối. Nếu vì một lý do nào đó mà tôi yêu bạn, vì bạn làm tôi thoải mái về tâm lý, về vật lý, về tình dục, về đạo đức thì đó không phải là lòng yêu thương. Chỗ nào có lý do thì hành động nơi đó phải là tương đối. Chỉ khi nào vắng bóng lý do, hành động mới thành tuyệt đối. Hãy xem những điều diễn ra trong chính đời bạn, chứ đừng xét những gì tôi đang nói. Nếu tôi lệ thuộc vào bạn, nếu tôi bị bạn lôi kéo thì sự lệ thuộc này, sự ràng buộc này có một lý do. Có thể vì tôi đang cô đơn, tôi đang buồn phiền, hay tôi muốn có ai bên cạnh. Tôi muốn có tình yêu thương, sự ân cần, sự chăm sóc của bạn và thế nên tôi bị ràng buộc nơi bạn. Từ sự ràng buộc này mà sinh ra một phiền não to lớn, đó là cái khổ. Vì bạn không yêu tôi, bạn chỉ chấp nhận tôi thôi, bạn chỉ cho tôi một chút thương yêu thôi, và quay qua người khác, điều đó sinh ra ganh tức, bác bỏ, thù hận và mọi thứ đi kèm. Bất cứ chỗ nào có lý do thì hành động và đạo lý phải trở thành tương đối. Tâm có thể thoát khỏi sắc thể, thoát khỏi ý niệm, thoát khỏi vật chất trong dạng lý do để cho tâm có khả năng vượt lên chính mình không? Thực ra thì điều này rất giản đơn, chỉ có chữ nghĩa mới làm nó rắc rối. Chữ nghĩa thì cần thiết để giao lưu, nhưng nếu bạn cứ nằm mãi trong bình diện của ngôn từ thì ngôn từ hoàn toàn vô ích. Nó cũng như cứ cày bừa, mãi mê cày bừa và bạn phá hỏng đất đai nếu chỉ biết cày bừa thôi. Đây là vấn nạn của chúng ta, điều mà ngay từ đầu ta đã cố tìm một giải pháp đó là phải chăng toàn thể đời sống của ta có tính chất cơ giới, phải chăng toàn thể đời sống của ta có tính vật chất, phải chăng mọi dạng tồn tại, kể cả tâm lẫn ý, đều là vật chất, toàn bộ đời của bạn là như thế sao? Bạn có thể quả quyết là không phải thế, nhưng thực tế là như vậy, bị trói buộc ở trong đó, tư tưởng sáng tạo ra hình thể, ra ý niệm về cái tối thượng, ra dạng cao cả nhất của mọi sự tồn tại, ra cái cao quý nhất, ra các thượng đế thánh thần, cũng như ra những điều khác mà tư tưởng sinh ra trong thế giới này, như sự vận động to lớn của kỹ thuật. Tất cả đều là vật chất, và khi sống bên bờ này như chúng ta đang sống, với chiến tranh hận thù, với các nền chính trị đáng sợ. Khi sống trên bờ bên này của dòng sông, bờ của vật chất thì tâm nói, ta muốn qua bờ bên kia, bên đó phải có cái gì, chứ đời sống này quá ngu xuẩn. Và thật là ngu xuẩn, đến sở làm, kiếm tiền, mang một trách nhiệm, đấu tranh, giành giật, lo âu, thất vọng, băn khoăn, buồn phiền, và sau đó là cái chết. Ta nói như thế là không hay, không đủ, ta có thể nói giọng triết lý hơn, lập dị hơn hay lãng mạn hơn, nhưng ta thấy chung điều đó thật ngu xuẩn và tìm kiếm một điều gì xa hơn. Rồi thì ta nói, làm sao vượt qua được con sông, qua được bờ bên kia và hỏi, ai mang ta qua bên kia được? Khi đặt câu hỏi đó thì có ngay ông giáo sĩ, ông đạo sư, một vị biết chuyện sẽ nói, hãy theo ta, và như thế là tàn đời, vì ông ấy cũng y như chúng ta thôi, vì ông ấy cũng chỉ vận hành trong phạm vi của tư tưởng thôi. Ông ta sáng tạo ra thánh thần, ra Chúa, ra Phật, ra Krishna, ông sáng tạo ra dạng hình, và dạng hình đó cũng mang tính chất, vật chất, y như cảm giác của bạn thôi. Nó chỉ là sản phẩm của tư tưởng. Bây giờ, ta đã hoàn toàn rõ chưa? Ở đây không có thứ trốn chạy đầy lãng mạn, không có sự rửa tay cho sạch bằng giáo điều, không có sự tìm tòi cái tiện nghi thoải mái và mọi thứ khác. Tất cả đều chỉ dẫn ta đến vọng tưởng. Ta đã hoàn toàn rõ chưa rằng mọi biến thiên trong phạm vi của ý thức chỉ là sự vận hành từ đối tượng này qua đối tượng khác, tất cả trong lĩnh vực của tư tưởng. Nếu rõ rồi thì tâm phải làm gì hay không làm gì cả? Trước hết, một cái tâm như thế phải hoàn toàn ngăn nắp trong nghĩa vật chất đã, vì nếu tâm rối loạn thì nó không thể vượt lên chính nó được. Chú thích total order, ý nghĩa của nó ngược với sự rối loạn, disorder. Nội dung của nó trong tác phẩm này cho phép ta hiểu, ngăn nắp đồng nghĩa với chân chính, tương tự như trong Bát Chánh Đạo. Thế nhưng một cái tâm ngăn nắp hẳn phải có nội dung sâu sắc hơn nữa mà con người rối loạn như chúng ta chưa bao giờ biết đến. Hết chú thích. Tư tưởng là vật chất và tất cả mọi hoạt động của nó trong phạm vi ý thức đều gây nên hoang mang và rối loạn. Về mặt chính trị, tôn giáo, xã hội, đạo đức, trong các mối quan hệ, trong mọi chiều hướng, tư tưởng đều gây sự mất thăng bằng, và đó chính là cuộc đời của bạn nếu không có sự ngăn nắp tuyệt đối, và tôi dùng từ tuyệt đối chứ không phải tương đối. Trong lĩnh vực này thì mọi nguyên nhân nhằm thoát khỏi lĩnh vực này đều là sản phẩm của cái rối loạn, thế nên tâm phải ngăn nắp. Làm sao sự ngăn nắp này được sinh ra trên mặt chính trị, tôn giáo, xã hội, đạo đức, trong các mối quan hệ được? Một sự ngăn nắp tuyệt đối không phải chỉ ngăn nắp dễ dãi hay tương đối. Làm sao mà cái tâm vốn đã được huấn luyện, giáo dục, quy định để sống trong sự loạn động, chấp nhận sự loạn động, nay tự mang lại sự ngăn nắp cho chính mình được? Hãy nhớ rằng nếu bạn cho rằng có một kẻ nào bên ngoài sẽ mang lại ngăn nắp cho mình, thì kẻ bên ngoài đó là sản phẩm của tư tưởng, và vì thế mà nó chỉ gây thêm tranh chấp, và vì thế mà thêm loạn động. Nếu bạn nghĩ rằng ý chí sẽ mang lại sự ngăn nắp thì thế nào là ý chí? ta sẽ làm thế này thế khác, hãy nhìn tận mặt nó, hãy xác định nó. Nếu là người cương quyết, bạn sẽ nói, ta phải làm thế này thế khác, thì cái gì là ý chí, nhân tố tạo tác hành động? Không phải đó là sự ham muốn, một ý tưởng được nêu lên và phải đạt tới hay sao, do tư tưởng chiếu rọi thành một mục đích, một hình ảnh, một mẫu hình hay sao, liệu tư tưởng có thể mang lại sự ngăn nắp không? Đó là cách làm của các nhà chính trị, các giáo sĩ và của tất cả những kẻ được gọi là nhà cải cách đang cố làm. Tư tưởng chỉ mang lại sự loạn động, thế thì ta phải làm sao? Phải chăng tâm của bạn có thể quan sát, thấy rõ sự loạn động này? Con người đang nằm trong sự loạn động, ta thấy hoạt động của ý chí, cái này tiếp nối cái kia, có cái ước mong khuất phục sự loạn động. Nhưng nó vẫn còn nằm trong lĩnh vực của loạn động, thế nên ta tự hỏi, ta làm sao bây giờ, tâm phải làm gì? Trước hết, ta có thấy sự loạn động không? Tâm có thấy sự loạn động không? Hay nó chỉ nghe mô tả của sự loạn động? Chú thích, sự khác biệt giữa sự mô tả sự vật và sự vật đích thực là một trong những điều nhắc nhở quan trọng nhất của Krishnamurti. Hết chú thích. Bạn mô tả cho tôi nghe một ngọn núi, vẻ đẹp của nó, đỉnh tuyết, hình dáng của nó trong bầu trời xanh, chiều sâu, bóng thẳm của nó trong khu rừng, dòng nước chảy, cây lá xào xạc, vẻ đẹp của mọi thứ. Bạn mô tả cho tôi nghe và câu chuyện nắm giữ tâm tôi và tôi sống với sự mô tả đó. Thế nhưng sự mô tả khác với cái được mô tả, thế nên ta có thể tự hỏi, phải chăng sự mô tả đang chiếm giữ ta hay ta thực sự thấy sự loạn động? Một bên là trí năng làm việc, bên kia là thực tế. Thế thì phải chăng tâm đang quan sát sự loạn động của chính nó, tức là không cần ngôn từ, không bị vướng trong sự mô tả, mà thực sự quan sát sự loạn động to lớn nọ. Tâm có thể quan sát như thế chăng? Và khi quan sát sự loạn động của chính mình, có một người quan sát đang nhìn ngó không, hay là chẳng có ai quan sát cả, mà chỉ có sự quan sát? Tôi quan sát bạn, tôi thấy bạn, năm ngoái tôi đã gặp bạn, lúc đó gặp bạn tôi thấy vui hay không vui, bạn ca tụng tôi, sỉ nhục tôi, hay chẳng quan tâm gì đến tôi, ký ức về những điều đó còn nằm lại. Năm nay tôi gặp bạn và ký ức của tôi lên tiếng. Ký ức là quá khứ và ký ức này cũng chính là người quan sát. Hiển nhiên rồi, liệu tâm có thể quan sát mọi thứ loạn động đó, xã hội, đạo đức, vân vân, điều đã do tư tưởng sinh ra không? Trong đó tôi hiện hữu, đó là phần của chính tôi. Tâm có thể quan sát cái loạn động này mà không có quan sát viên không? Nếu người quan sát có mặt và nhìn ngó sự loạn động thì ta có một sự phân biệt giữa người quan sát và vật được quan sát. Chính trong sự phân biệt này mà mối tranh chấp sẽ xuất hiện. Ta phải kiểm soát nó, phải thay đổi nó, ta phải đè nén nó, phải khuất phục nó, vân vân. Bây giờ, khi không có người quan sát thì chỉ có sự quan sát, khi đó sẽ có năng lượng để vượt qua sự loạn động. Chỗ nào có chia cắt, chỗ đó có loạn động. Người quan sát vốn do quá khứ sinh ra, chủ yếu là nguyên nhân của sự chia cắt. Bây giờ, phải chăng tâm có thể thấy điều vừa nói là đúng và quan sát sự loạn động hiện tiền của đời sống bạn, chứ không mô tả? Nó có thể thấy sự loạn động của bạn, sự thất vọng, sự lo âu, mối mâu thuẫn, những đòi hỏi ích kỷ của bạn không? Hãy quan sát đi, và nếu nó quan sát mà không có người quan sát thì nó đã đi xa hơn chính nó, tức là có sự ngăn nắp toàn vẹn rồi, chứ không phải ngăn nắp tương đối là điều rất chủ yếu trước khi bạn đi đến đâu. Nếu thiếu sự ngăn nắp trong thế giới vật chất, trong lĩnh vực của vật chất, trong lĩnh vực của tư tưởng thì tâm không đủ cơ sở, không đủ nền tảng để vận hành. Do đó, phải có sự quan sát về cách hành xử, behavior. liệu tôi hành động dựa theo một mục đích, dựa trên điều kiện xung quanh hay không? Phải chăng hành động của tôi tùy thời hay trong bất cứ điều kiện nào cũng như nhau? Nói như nhau không có nghĩa nói sự sao chép từ một khuôn mẫu, mà nói một thái độ không bao giờ chấp nhận sự tương đối, không dựa trên sự thưởng phạt. Hãy dò tìm cho ra, hãy quan sát nó và bạn sẽ thấy lối hành xử của mình khủng khiếp thế nào, cách bạn nhìn cái cao hơn và cái thấp hơn, tất cả những gì mình làm tệ hại ra sao. Nơi đó không hề có một phút giây nào mà bạn không có tâm lý và động cơ ham thưởng tránh phạt cả. Sau đó, bạn hãy dò tìm trong mối liên hệ trong thế giới vật chất. Relationship. Mối liên hệ là quan trọng bậc nhất vì cuộc đời chẳng qua do những mối liên hệ mà thành. Mối liên hệ của bạn là gì? Bạn có mối liên hệ nào không? Mối liên hệ nghĩa là trả lời cho thỏa đáng với mọi thách thức. Nói về mối liên hệ tức là hỏi mối liên hệ của bạn với ai đó, nó có tính chất cá nhân, thân thiết hay không thân thiết lắm. Mối liên hệ đó dựa trên ý kiến, ký ức của tôi, trên thôi thúc đòi hỏi, trên ham thích tình dục của tôi. Nếu mối liên hệ của tôi đối với bạn chỉ tương đối thôi thì nó thay đổi. Hôm nay thì tôi buồn rầu, hôm sau hết buồn, hôm sau nữa thì tôi chăm sóc ân cần. Qua ngày thứ ba thì tôi ghét, đến ngày thứ tư thì tôi yêu, vân vân. Nếu mối liên hệ không thỏa mãn tôi sẽ đi tìm người khác. Đó là trò chơi mà ta đã tham gia từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Bây giờ thì nó còn trắng trợn hơn, nó còn quá mức hơn, còn tầm thường hơn, chứ không gì khác. Thế nên, tâm tôi phải xác định được mối liên hệ hiện thời là gì, nếu đó không phải là một sự toàn hảo. Complete harmony. Trong thế giới vật chất mà tôi đang sống là một phần của chính tôi, của ý thức tôi thì tâm thức không thể vượt qua được chính mình. Đó là lý do tại sao phép thiền định của bạn, thế ngồi của bạn, phép thở của bạn, việc bạn đi Ấn Độ để tầm cầu, tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa. Thế thì phải chăng mối liên hệ của tôi là tương đối, hay tất cả mối liên hệ đều tương đối? Hay thực chất chẳng có mối liên hệ nào cả, trừ khi sự phân biệt giữa tôi và bạn ngưng bặt. Tôi liên hệ với bạn vì tôi yêu bạn, vì bạn cho tôi thực phẩm, quần áo, nhà cửa, vì bạn cho tôi tình dục, vì bạn chịu quây quần với tôi. Tôi đã tạo nên một hình ảnh tuyệt vời về bạn. Chúng ta có thể giận trách nhau, hiểu sai nhau, nhưng đó là điều bình thường. Thế là tôi bám chặt lấy bạn, tôi bị ràng buộc vào bạn, và trong sự ràng buộc này sinh ra một sự phiền muộn to lớn, một cái khổ to lớn, đau xót, ganh tị, đối lập. Thế là tôi tự nhủ, tao phải thoát khỏi cái này, và khi hết ràng buộc với điều này thì tôi lại dính với người khác. Và cuộc chơi lại bắt đầu. Tôi lại tự nhủ, thế thì mối liên hệ là gì? Có thật có mối liên hệ không? Phải chăng có thể có thật một mối liên hệ? Có một cái tôi cứ luôn luôn theo đuổi thèm khát của mình, tham vọng, mong ước, sợ hãi, mong uy tín lớn hơn, địa vị cao hơn, vân vân, và cũng có kẻ khác theo đuổi mong muốn của họ. Thế thì có mối liên hệ thực sự giữa hai con người không, khi mỗi người đều vận hành và theo đuổi các đòi hỏi ích kỷ riêng tư của mình? Trong chiều hướng này có lẽ không có mối liên hệ, nhưng có thể có mối liên hệ khi hoàn toàn vắng cái tôi. Khi cái tôi trong dạng tư tưởng không hiện hữu thì tôi lại có liên hệ ngay. Thì tôi liên hệ với bạn, với cây cối, với núi đồi, với sông, với người. Điều đó có được chính là nhờ lòng yêu thương vốn không cần nguyên nhân, phải không? Ý thức với nội dung của nó là nằm trong lĩnh vực của vật chất. Tâm không thể vươn khỏi nó, trừ phi tâm có một sự ngăn nắp toàn hảo trong chính nó, và khi mối tranh chấp trong sự liên hệ đã hoàn toàn ngưng bặt, điều đó có nghĩa là có mối liên hệ, trong đó vắng bóng cái tôi. đây không phải là một sự giải thích trên mặt ngôn từ. Người nói đang nói bạn nghe mình trải nghiệm cái gì, chứ không kể lể về điều đó, vì nếu không thực sự trải nghiệm thì đó là đạo đức giả, là làm một thứ bẩn thỉu. Khi tâm đã có sự ngăn nắp và sự cảm biết về một mối liên hệ hoàn hảo thì điều gì sẽ xảy ra? Khi đó tâm không tìm cầu gì cả, nó không thể rơi vào bất cứ vọng tưởng nào cả. Điều này thật là tuyệt đối cần thiết, vì tư tưởng thì phát minh ra, nào là kinh nghiệm, nào là mọi loại tưởng tượng, mọi hình thái siêu việt ý thức và tất cả các thứ khác. Bây giờ thì không có khái niệm, không có dạng hình, bây giờ chỉ có hành xử, và đó chính là tâm ngăn nắp và mối liên hệ toàn thể của con người. Lúc đó thì bạn đã có nền tảng. Then you have the foundation. Bây giờ ta có một vấn đề xuất phát từ điều này. Phải chăng bộ óc hoàn toàn bị quy định? Bộ óc của con người đã tích lũy hàng ngàn vạn kinh nghiệm, nó được dạy dỗ bởi vô số tri thức do sách báo cung ứng, tất cả đều nằm trong não bộ, và tư tưởng vận hành trong lĩnh vực của cái đã biết. Nó có thể phát minh ra một lĩnh vực và tự nhủ: ta đã nằm ngoài cái đã biết, nhưng điều đó thật ngớ ngẩn. Cho nên tâm tôi hỏi, phải chăng toàn bộ não bị quy định bởi kinh tế xã hội, bởi môi trường xung quanh, bởi nền văn hóa tôn giáo mà trong đó nó sống? Phải chăng tâm, trong đó có bộ não, hoàn toàn bị phụ thuộc trong giới hạn của thời gian? Phải chăng tâm chỉ là một kẻ nô lệ thuần túy? Đừng trả lời phải hay không phải, vì nếu nói xong thì bạn cũng hết chuyện, vì nói xong thì không còn gì để ta phải dò tìm nữa. Thế nhưng một cái tâm biết tra vấn, dò hỏi, tìm tòi, không vì nguyên nhân gì, không có chiều hướng nào sẽ tự nhủ. Có thật là tâm hoàn toàn bị phụ thuộc, và như thế thì phải chăng tâm có tính cơ giới? Và bạn thấy nó cơ giới thật khi nó vận hành trong lĩnh vực của tri thức, dù là tri thức khoa học, kỹ thuật hay trong truyền thống của giáo sĩ. Một khi nó cơ giới thì nó cứ lặp đi lặp lại mãi. Đó là điều hiện nay đang diễn ra. Sự lặp lại ham muốn về tình dục hay các thứ khác là thứ cứ lặp đi lặp lại. Thế nên tâm tự hỏi, phải chăng toàn thể những thứ này là cơ giới, hay trong lĩnh vực của tâm còn có một nơi nào không mang tính cơ giới? Tâm có thể thoát khỏi sự tầm cầu không? Khi ở đâu có sự dụng công thì ở đó mọi vận hành trong dạng tư tưởng đều có tính cơ giới. Sanen, 18 tháng 7 năm 1974.